tôi với cái chị đó. Xong rồi ra cái chị nói là tại sao niệm A Di Đà Phật mà không niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Con không biết nên con xin thầy dạy cho con, là tại vì con niệm A Di Đà Phật cũng mười mấy năm rồi, nó quen rồi. Mà bây giờ chị nói Nam Mô là quay về là quy y, thì con thấy cũng có cái lý của nó.
Đúng
là
rồi.
Mình quy y với mình quy y với A Di Đà Phật của chính mình. Thành ra bây giờ con lại vọng tưởng nữa. Là con ấy, vậy là Nam Mô A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật?
Không phải là quay về với chính mình không đâu. Dạ. Đó là lý. Lý Phật là mình quay về với Phật Di Đà của mình. Dạ. Nhưng mà sự đó là quay về Đức Phật Di Đà Tây Phương. Có lý có sự, nếu mà lấy lý bỏ sự đó, rợt. Lấy lý mà bỏ sự đó, khó vãng sanh. Lấy sự thì nó hiển lý. Niệm cho tới, niệm Đức Di Đà Tây Phương cho tới nhất tâm đó, thì nó hiển ra Đức Di Đà của mình. Nó là dùng sự mà nó hiển lý. Thì nó được. Mà dùng lý mà bỏ sự đó là không có ngài đó. Có Đức Phật Di Đà của mình sao mà tiếp dẫn mình nổi. Đức Phật Di Đà mình đâu có mà sáng ngày ra được. Là chừng nào mà anh niệm Đức Di Đà Tây Phương mà sáng Đức Di Đà của anh đó, thì đó là tam muội rồi. Còn chưa có tam muội đó thì phải có Đức Di Đà Tây Phương, ngài mới có cái nguyện đó. Lâm chung ngài mới tới, lâm chung Phật Di Đà trong anh không tới được. Tại vì anh mê mà, phải có cái lực của ngài. Bởi là phần lý phần sự rất khó khăn. Người tu mà làm một chút á, không hiểu lý không hiểu sự thì nguy hiểm. Phần lý phần sự không phải dễ đâu. Nhưng mà mình nói vậy, tôi niệm Đức Di Đà Tây Phương không, thì các ngài nói vậy thì không phải. Ông phải niệm cho hiện Đức Di Đà của ông ra kìa. Các ngài lại bổ sung. Nhưng mà ông không biết Đức Di Đà của ông thì thôi, ông cứ biết Đức Di Đà Tây Phương đi là được rồi. Ông lấy phần sự cho tôi, đừng lấy phần lý, ông chắc an hơn. Còn nếu mà ông cứ lấy phần lý hoài đó, mà ông không Đức Di Đà Tây Phương là con không biết Đức Di Đà của con á, ông sẽ rớt. Ông có sự gia trì, cũng như nói niệm Bồ Tát Quan Thế Âm của tự tánh gì. Phải niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, ngài mới tới cứu độ chứ. Niệm Bồ Tát Quan Thế Âm tự tánh, ngài tới không được đâu á. Mình đi biển mình gặp nguy hiểm, phải niệm ngài chứ phải niệm Bồ Tát của mình đâu. Hiểu không? Mà nếu mình niệm Bồ Tát ở ngoài đó mà tới nhất tâm bất loạn, mình liền biết Bồ Tát của mình. Cái đó biết Bồ Tát của mình là chứng thánh hết trơn rồi. Cái đó phần lý, bởi nói Tịnh Tông là sâu quá. Vừa lý vừa sự. Bởi vì cái phần lý đó thì mới có thể tương đương với những người tu thiền được. Người ta mới không chê Tịnh Tông. Chứ mấy ở Nhãn Quang nói bỏ phần lý đi, lấy phần sự, ông đi hạ phẩm được rồi. Tại phần lý là ông đi thượng phẩm mà. Không cần phần lý đâu. Cũng không giảng cho ông nghe phần lý, tại vì ông sẽ lung tung. Nhưng mà tổ thứ 12, tổ thứ 10 đều nói phần lý. Tổ thứ 8, tổ thứ 9 cũng nói phần lý. Tại sao? Muốn ông vãng sanh phẩm cao. Là cái thời ngày xưa người ta giỏi lắm, muốn cho ông niệm tới hiển Đức Di Đà của ông kìa. Bây giờ mình không được, mình hiển Đức Di Đà mình không có nổi đâu đó, không có kịp đâu. Cho nên là mình nhờ ngài hết, như con thơ nhớ mẹ, lấy cái bài kinh đó. Không phải mẹ là trong tâm mình đâu, mẹ là ngài đó. Không phải là mẹ trong tâm đâu, đừng có qua thiền giống như thiền rồi đó. Cái đó rất nguy hiểm, tại lúc mình lâm chung tới không được đâu á. Ông không nhớ tôi sao tôi tới? Ông nhớ Phật của ông mà, Phật của ông tới không được, hiển ra không nổi đâu đó. Ông sẽ lúng túng cho biết. Ông phải cầu tôi. Đây là đại nguyện mà. Ông cầu tôi sao được. Thành ra là cầu Đức Di Đà Tây Phương để hiển Đức Di Đà tự tâm. Đức Di Đà tự tâm chờ về Tây Phương mới hiển. Không hiển ở đây. Tại vì mình hạ căn, các ngày thượng căn là hiển ở đây. Hiển ở đây đó. Lý sự đó không? Lý không có sự là rợt. Còn nói Nam Mô, tất cả các vị tu Tịnh Tông phải đọc Nam Mô một thời gian, hoặc là phải đọc Nam Mô vài chục câu rồi mới được đọc A Di Đà Phật. Chứ mà đọc A Di Đà Phật không thì ngã qua ngày la. Tại vì Nam Mô là rất cung kính, ông thể bỏ được. Nhưng mà người mà đọc A Di Đà Phật mà lâu đó, người đọc Nam Mô lâu rồi, cái tâm là nương tựa rồi, thì đọc A Di Đà Phật nó có chữ Nam Mô đó. Như chị Hiếu đọc bốn chữ mà nó có chữ Nam Mô đó. Chị Hiếu có đọc chữ Nam Mô mà cái tâm chị Hiếu là chữ Nam Mô. Trong tâm mình là Nam Mô. Tại vì á, lúc nào mình cũng muốn nương tựa, lúc nào mình, nhưng mà Ngạn Quang nói tuy như vậy, nhưng mà không được bỏ cái sáu chữ đó. Bởi vì là phải là tán A Di Đà Phật thân kinh sách xuống, rồi Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật, phải Nam Mô, rồi Nam Mô A Di Đà Phật tới bao nhiêu lâu rồi mới đổi qua A Di Đà Phật, phải chưa?
Dạ, dạ.
Đó là cái nó vậy đó, phải Nam Mô bao nhiêu câu đó, Nam Mô A, đó thấy không? Bao nhiêu câu xong mới đánh đi chung qua A Di Đà Phật, tại vì đó là tịnh tông đó, tịnh tông là tịnh tông cơ bản trong đạo tràng ngày xưa là vậy hết, cho nên người ta không dám bỏ Nam Mô. Nhưng mà tổ nói khi mình dụng công đó thì bỏ cái Nam Mô đó, đó thì nhập công phu rất sâu, cho nên sau này người ta mới là tâm niệm bốn chữ, nhưng mà người ta rất hiểu chứ không phải nhào vô và bỏ sáu chữ, thì bị người ta quở đó. Không có bỏ sáu chữ được, nhưng mà niệm cho sâu đó thì bốn chữ với sáu chữ không có sai biệt, tại vì bốn chữ cũng có chữ Nam Mô, tại vì cái tâm con là Nam Mô, không có bị la. Còn cái tâm không có Nam Mô thì rất là bất kính, ông kêu thẳng tên như vậy không được, không cho ông kêu như vậy. Nhưng mà con quá thành tâm mà, cái lòng thành con là Nam Mô, thành ra không bất kính. Nhưng mà lâm chung là bốn chữ không có sáu, bốn chữ không có được sáu đâu, sáu người ta niệm được đâu, người bệnh không có sáu nổi, càng ít chữ càng tốt. Cho nên lâm chung trợ niệm không có được niệm sáu chữ, trừ ra cái người bệnh đó bắt mình niệm sáu chữ, giống như thầy Trần Hiếu. Thầy Trần Hiếu không thích bốn chữ, một đời rất không thích luôn á. Lâm chung của ngài Trần Hiếu niệm sáu chữ, niệm mấy ngày mấy đêm đều là sáu chữ. Sáu chữ với bốn chữ giống nhau mà, đối với Trần Hiếu không có gì sai ở khác gì đâu, là cái tâm Phật của Trần Hiếu mà. Đức Di Đà trong tâm Trần Hiếu, bốn chữ cũng là ngài, sáu chữ cũng là ngài, trong tâm Trần Hiếu là thứ à, tại vì Trần Hiếu phân biệt, thành ra hai cái khác nhau. Nếu mà niệm nhập tâm thì cũng là ngài hết à, có cái gì sai biệt vậy? Không có thấy sai biệt. Có nghĩa là như vậy nè, thì nói thì các vị sẽ hiểu. Muốn mình đem Đức Di Đà vô trong tâm mình, Phật muốn vậy đó, ông nhớ ngài cho tôi, ngài có đại nguyện, ông đem ngài vô cái tư tưởng của ông á, trong cái sự suy tư của ông mỗi ngày, ông đem ngài vô trong đó. Tôi giảm cách bốn cách để đem vô. Thứ nhất là thật tướng thì làm được, thứ hai là quán tưởng cũng không làm được, thứ ba là quán tưởng cũng không làm được, thứ tư là trì danh. Trì danh là niệm cái tên người đó để nhớ người đó, đem cái người đó vô trong tâm. Bây giờ mình đi trì danh không nhớ, cái gốc là mình không biết, mình cứ biết là đọc cái âm thanh này là bản sanh, mình nghĩ như vậy. Mà Phật thì muốn ông đem ngài để trong tâm. Con thơ nhớ mẹ mà, đâu phải đọc tên mẹ, cái bài kinh mà ông phải nhớ, ông phải đem vô trong tâm, ông đem ngài ngự trong lòng không. Ông tìm mọi cách, ông làm kiểu nào cũng được, mà tôi dạy ông bốn cách. Nhưng mà tổ nói cách thứ sau là dễ nhất, là đọc tên, đọc tên để đem ngài vô trung tâm. Cái gốc là đem được ngài vô trung tâm, mà đem không được ngài vô trung tâm đó, rớt, niệm mây cũng rớt. Tại vì cái gốc là muốn ông nhớ ngài, ông không thèm nhớ ngài, ông cứ đọc hoài mà nhớ không nổi. Nếu mà nhớ được rồi đó, bởi vì chưa đọc nữa là thấy ngài rồi đó, nhớ rồi, nhớ thì tới ngày đêm không quên, nhớ hoài một mình ngài, nhớ ngài đâu còn khổ gì nữa đâu, không có vọng tưởng, không có phiền não, rất thanh tịnh. Nhớ ngài là có quang minh nữa, lại có cảm ứng, nhớ ngài nhớ đêm, nhớ riết là ở chung luôn, nhớ riết rồi không xa nữa, cái duyên rất sâu, nhớ riết rồi đi ở chung kế bên luôn, đời đời kiếp kiếp không xa nữa. Như mẹ nhớ con nhớ mẹ, nếu mà hai mẹ con nhớ nhau thì không xa, không có xa nhau nữa. Kinh mà. Mà bây giờ không biết nhớ, biết đọc thì cũng được, nhưng mà một thời gian thôi chứ đừng có làm lâu. Phải học thêm. Mới vô thì nhớ không được thì cũng phải đọc, đọc ra thì nó bớt nghiệp, đọc ra thì nó nhiều công đức lắm, cũng là cái tên của ngài. Nhưng mà cái gốc là muốn cho cái tư tưởng của ông biết có ngài kìa. Cái gốc là chỗ này, tư tưởng ông không thèm biết ngài, biết cái khác khổ lắm, biết ngài đi ông sẽ an lạc. Nhưng mà muốn biết là phải giữ lại chỗ. Nhưng làm sao mà biết hoài được? Bởi câu nào phải cẩn thận, giữ ngài trong đó, giữ hoài không quên. Giống như nhớ hoài không quên, nhớ riết là thuần thục. Thành ra là cái nhớ là cái gốc, cái niệm là cái phụ. Người ta không hiểu, người ta lấy cái niệm là cái gốc, cái nhớ không biết, không biết nhớ biết niệm. Thành ra là đem ngài vô trong tâm được rồi đó, là được rồi đó. Không biết bằng cách nào đem vô đi, thì ngài dạy mình trì danh, chứ không phải là đọc cái âm thanh đó để là cái cú cánh đâu. Cái âm thanh đó để đem ngài vô, mà đem ngài vô không được thì ông nhớ cái khác, phải đem vô cho được kìa, để ngài ngự trong tâm. Toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm. cảm ứng đạo giao là tại vì ngày đêm đều thương nhớ. Mà muốn làm như vậy là lấy tâm mà tu, không phải lấy miệng mà tu đâu. Tâm mà tu, tu riết rồi à, ngày ngự trong tâm con được bao nhiêu phút rồi, thí dụ vậy, thì hiểu đường tu rồi đó. Làm sao kéo nó dài ra, làm sao giữ ngày được lâu. Phải kiếm cái chỗ thanh vắng mà ngồi, phải kiếm cái gì đó mà nhập vô trong đây để mà giữ ngày. Thì giữ giữ cho tới thuần thục rồi đó, thì ngày đêm thì giữ được ngày, thì đi rồi đó, không ở đây nữa đâu. Mà bây giờ giữ chưa được thì phải lo. Người ta không hiểu tịnh tông, người ta cứ đem cái đó ra đọc tới loạn quá tu cũng được. Thành ra là mò, giống như không có đường tiến vậy. Tu hoài mà nó cứ chỗ vậy. Tại vì phải học, mình không hiểu mà, không có người khai thị mình không biết. Mình không biết cái gốc là Phật muốn là đừng có nhớ ai, nhớ mình ngày thôi. Không nhớ cái gì nữa hết á, là được rồi. Vậy đó. Với lại là tại vì tịnh tông nó đi vào người Việt sớm, mới đây thôi. Người Việt chưa hiểu nhiều. Tại vì mười mấy năm nay thôi, từ lúc mà ngày Tịnh Không, ngày Văn Giảng được dịch ra tiếng Việt thì người ta mới biết. Nhờ ân đức của Ngài, làm sao mà người Việt biết. Ơn của Ngài đó, cái đó là Phật Bồ Tát khiến cho người Việt mình. Cho nên cái người Việt tu tịnh độ còn bấp bênh lắm, chưa có rành, chưa có hiểu. Phải gần minh sư mấy chục năm, rồi từ đời này đời sau. Ví dụ kiếp này ngã quan ra đời, rồi tới ngày Lý Bính Nam dạy, rồi nghĩ ra tới ngày Tịnh Không, sau đó phải có vị nào dạy vậy đó, thì từ từ chúng sanh mới thâm nhập. Thì người Việt nó phải trải mấy chục năm nữa thì có thể người Việt biết được tịnh độ. Bây giờ người Việt cũng biết, nhưng mà biết còn mới. Tại vì mới mà, làm sao mà anh rành được. Anh phải nghe nhiều lắm. Thí dụ như là rất nhiều người vãng sanh rồi, người ta vững lắm rồi, đạo tràng tịnh độ toàn là dân thứ thiện không. Mình vô đó mình học dễ, cái phước của ông, cái duyên của ông. Nếu như mà trong đó toàn là đồ xịn hết thì ông học rất nhanh. Tại vì không có, người xịn không có. Thì phải chờ cái thế hệ sau đó quả mai rồi nó được phước hơn mình, là đông người giỏi rồi. Giờ mới chớm nở thôi thì làm sao mà rành được. Còn như chân hiếu là tại vì cái học riêng của các ngài. Nếu đi vào các ngài, đi vào kinh sách, giống như là chúng tôi vãng sanh hết rồi, ông đi đầu thai mình vậy đó. Giờ sách để cho ông, chứ ông không gặp được nữa rồi. Còn các vị là giờ không gần các ngài, cũng phải nhờ cái đạo tràng nào, cái minh sư nào mình dạy. Mà dạy được phải mấy chục năm mới thâm nhập. Mà đợi mình thâm nhập rồi đó thì mình mới giỏi. Cho nên con cháu của người Việt Nam sau này mới giỏi. Đợi bây giờ hy vọng được người nào hay người đó. Chứ là nó không có rành. Điện Chí Hiếu nói là cái gốc là nhớ Đức Phật, nhưng mà người ta nói cái gốc là niệm A Di Đà Phật. Thế nó khác không? Cái gốc là lấy âm thanh đó mà đọc. Chí Hiếu nói cái gốc là ông phải biết Ngài là ai. Cái âm thanh để mà nhắc Ngài, ông có lấy âm thanh làm chánh, Ngài mới là chánh. Cũng như là kêu cái tên người đó, cái tên người đó không quan trọng, cái người đó mới quan trọng. Nhưng mình kêu cái người A gì đó, mình đọc cái tên người đó, cái tên đâu có gì đâu mà chấp vô cái tên. Cái người đó kìa, cái người A là người nào, hiểu không? Lấy cái tên đó mà đọc mà làm sao mà được. Phải lấy cái người đó mà đưa đi trong tâm. Rất lâu, lâu lắm mới làm được. Không phải 1-2 năm đâu, thời gian dài lắm. Mới đầu thì có thể nhớ được chút, rồi lại quên. Quên cả ngày, quên cả tuần luôn, rồi nhớ được chút. Nhưng mà cái đó là cái đà rồi đó, tiếng rồi đó. Tới lúc mà nhớ nhiều một chút, tới lúc khổ quá một cái rất là nhớ. Khổ một cái cảm ơn. Cảm ơn. Khổ quá tốt. Khổ một cái là mừng quýnh, cho hồi nhờ như vậy mới hiểu được. Cũng như Trương Hiếu nằm giấc mơ, mà những cái giấc mơ xấu á, là Trương Hiếu cảm ơn. Tại vì thức tỉnh rất rất là mạnh. Ở trong giấc mơ mình tu giỏi hơn là mình thức, mình sợ. Cảm ơn. Cái này là bài học đó. Cái này là các ngài khiến cho mình đó. Trải qua kinh nghiệm khổ rồi anh mới phát tâm Bồ Đề vậy đó. Thì lúc đó cái tâm mãnh liệt lắm, muốn về tay quá, giống như con cá trong đường nước sôi vậy, muốn nhảy ra quá. Ở đây nó nóng, nó sẽ phỏng đó, tìm cách mà nhảy ra. Cũng vậy đó, tìm cách mà thoát ly. Muốn về Phật quá, cái tâm nó mãnh liệt quá, niệm liền nhập tâm. Nhập tâm mà như là các căn đều nhiếp, liền hiểu cái bài kinh. Ồ, không phải dễ đâu. Người mà chưa có thức tỉnh còn đã tham luyến thế gian này, còn đắm chấp, không có hiểu được cái này đâu. Không bao giờ anh niệm mấy cũng không biết được. Tới chừng mà động đất tới hay là gì tới liền hiểu. Ủa, cái bài kinh bây giờ mới hiểu. Tại vì nó nhập tâm vô rồi, hiểu rồi. Nó nhập tâm lắm. Nhưng mà nếu mà cái người có thức tỉnh đó thì hãy nhớ hoài. Nhiều khi cái tai nạn qua, cái chuyện buồn nó qua, cái lại là giải lại. Lại là cái lại lo cái gì. Phải nhớ có chừng. Bởi vì có phước quá đi lạc đường đó. Phước quá không có tốt đâu, vừa vừa thôi. Đi lạc đường đó, không tu được đâu, không nhập tâm đâu. Phước quá sao nhập tâm được. Phải bỏ cái phước đó đi. Là người đơn giản mới nhập tâm được. Phước quá nguy hiểm mà khổ quá. Không chừng là phước đó, khổ quá mới tu giỏi vậy đó. Mới nương tựa Ngài, mới thức tỉnh. Không có chỗ nào mà dung thân hết, hết đường đi rồi. Chỉ có mình Ngài thôi. Còn Ngài nương tựa. Khổ quá mới nương tựa Ngài. Liền thấy lấy cái khổ đó là cái bài học. Nó là phước. Còn cái phước đó, nó là quả. Là như vậy đó. Nếu mà tu được á, thì quả mấy cũng thành phước. Mà tu không được, phước mấy cũng thành quả. Ăn thua cái tâm của ông có tu được không? Nếu ông tu được, ông sẽ thấy thế giới này dễ phản sanh. Đó là phước. Tu không được, thế giới này nguy hiểm. Đó là quả. Ăn thua tâm của ông thôi. Không phải có là phước hay quả đâu. Tâm của ông.
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.